Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5, 2003. Chúng ta đang sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay là một ngày rất là tốt. Ngày rất là tốt trời. Trời nắng. Mà cũng là ngày tốt để cho người ta chọn đám hỏi, đám cưới, đám đủ thứ đám hết. Thành tựu từ sáng tới giờ chạy đi show từ 8 giờ tới giờ, sáng giờ là mấy show rồi đó. Giờ còn show này là show cuối chưa? Chưa cuối, sau đó còn show ở nhà thương nữa. Ta đang chờ ở trong đó đó. Giờ xong show này rồi mới chạy vô show kia. Thì tối hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong Trung Bộ số 16 có cái tên là Tâm Hoang Vu. Nếu mà nói theo định nghĩa chữ hoang vu đó, chữ mình hiểu hoang vu nó có nghĩa là như thế nào? Hoang vu là sao? Trống vắng, cái chỗ mà không có người tới đó thì gọi là chỗ hoang vu. Chữ hoang á nó có nghĩa là giống như là hoang dã vậy đó. Chữ hoang nó có nghĩa là đất đai bị bỏ phế, bị bỏ không ai chăm sóc, phải không? Thì gọi là hoang. Chữ vu á nó có nghĩa là cỏ dại. Thì nếu mà đất đai mà không ai chăm sóc hả, thì cái gì nó mọc? Dĩ nhiên là cỏ dại nó mọc. Thì tâm của mình á thường cũng được ví dụ như là một mảnh đất, phải không? Cho nên người ta gọi là tâm địa, phải vậy không? Ai mà hiền cái nó trời tâm địa anh đó sao tốt quá. Người nào dở xấu nó anh tâm địa anh kia sao xấu. Thì tâm là một mảnh đất, cho nên chúng ta gọi là đất tâm. Mà đất tâm mà nói theo chữ Hán là tâm địa, tâm mình nó như một mảnh đất vậy đó. Mà nếu mà chúng ta thường ngày chúng ta trồng trọt và chúng ta tưới nước, chúng ta quét dọn, chúng ta thường chăm sóc, thì cái chỗ đó không phải gọi là tâm hoang vu, hoang dã nữa, mà lúc đó được gọi là cái tâm gì? Tâm phì nhiêu, phải không? Đất được phì nhiêu chứ không phải bị bỏ hoang, bỏ phế. Cái nhà nào mà không có ai vô ở lâu ngày ta gọi là nhà hoang, phải không? Thì cái tâm của mình cũng vậy. Nếu như trường hợp mình sống mà mình không có hướng về một con đường thiện, mà mình chỉ phóng túng, mình sống qua những cái cuộc sống, nghĩa là gọi là chạy theo những cái ở bên ngoài đó, thì lâu ngày sao tới khi mà mình trở về bên nội tâm á, thì mình tự nhiên mình cảm thấy trống vắng vô cùng. Pháp Hòa nói ví dụ đi, có những cái bữa nào mà sau một ngày đối đầu với bao nhiêu là người, rồi có một cái phút nào đó quý vị vô phòng, quý vị đóng cửa phòng, tự nhiên có một cái cảm giác trống vắng lạ lùng ở trong cái nội tâm mình không? Có không? Chắc có lẽ là cũng thỉnh thoảng mình cảm thấy, mặc dù ở giữa một cái biển người, nhưng mà khi mà đối diện lại với mình thì mình cảm thấy sao? Mình hầu như không có ai cảm thông, không có ai chia sẻ, không có ai hiểu được mình hết á. À, cái đó khó tả lắm, phải không? Mà nếu lúc đó mà trong những cái buổi đêm như vậy mà chúng ta tắt đèn sớm và chúng ta nằm lên giường bỏ một cái cuốn nhạc não nuột lên nữa đó, thì sao? Lúc đó là đúng là mình đang hưởng thú đau thương đó. Cho nên á, cái tâm của mình á, Phật dạy là như một mảnh đất. Nếu mà chúng ta không có thường xuyên mà phân bón, chúng ta không có thường xuyên dọn dẹp, thì có những cái thứ cỏ nó mọc lên. Đó, thí dụ như là cái vườn ở trước chùa mình đó, quý vị ra trước thấy hai bên không? À, mặc dù là nó được tưới cỏ, được cắt cỏ, nhưng mà không có chăm sóc bao nhiêu, thành thử ra cây cối nó mọc, thấy nó bệnh hoạn lắm, thấy nó không có tươi mát. Là vì sao? Là vì thiếu người chăm sóc. Thì chúng ta tu hành cũng vậy thôi. Mặc dù mình hàng ngày mình là mang danh là Phật tử, mình là những cái người đi chùa vân vân, nhưng mà chúng ta không có chăm sóc cái mảnh đất tâm á, thì coi chừng nó đi vào trong cái đất tâm mình, những cái hạt giống đó, những cái hạt giống mà cỏ dại đó đó, hồi nào mình không hay. Mặc dù mình vẫn xách giỏ đi chùa mỗi tuần, mặc dù mình vẫn gõ mõ tụng kinh ở nhà mỗi tối, nhưng mà đôi khi những cái thứ rác rến đó nó đi vào hồi nào mình không hay. Thí dụ như á, mình nghĩ y là cái nhà mình nó đóng cửa cho nên đi ngủ, nhưng mà sáng ra thì giật mình là vì sao? Cái nhà đó cả đêm mình ngủ không có khóa cửa. Mình đi xe về cũng vậy, mình nghĩ mình khóa rồi, nhưng mà rồi tới ngày mai đi ra đó, mình mới phát giác là đêm hôm cái bóp mình còn để trong xe và cửa xe không có khóa. Như hôm trước Pháp Hòa đi chợ về, Pháp Hòa định là ngưng xe ngay trước cửa rồi thì mình sẽ bỏ đồ xuống rồi mình đi ra mình dời xe. Cái thì nghĩ vậy xong rồi cái đem đồ vô, cái mình nghĩ ồ thôi giờ tối rồi mà mai sáng có chuyện phải đi sớm thôi, ra xe làm chi, thôi cứ để yên nó vậy đi. Đèn mở cả đêm mà không biết. Sáng ra ban ngày thì cái đèn đó mình đâu có thấy, mà mỗi lần mình mở cửa ra thì nó kêu ton 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 mà không để ý. Nửa ngày sau mới phát giác là cái đèn mình vẫn mở như vậy đó. Là vì sao? Là vì lúc đó cái chánh niệm mình nó đi chơi rồi, phải không? Mặc dù đã có gõ cửa bằng những cái tiếng chuông báo là đèn còn à, hoặc là mình khi mình đi ra rồi mình quên rút cái chìa khóa ra đó thì xe mình nó cũng kêu đó. Thì cái coi chừng á, mình ý y như vậy á, thì cũng có ngày mình cũng mệt với nó đó. À, thí dụ như bình đó nó tốt á, nó không sao, sáng ra đề vẫn đi, chứ nếu mà bình mà yếu yếu là cả đêm một ngày rưỡi như vậy thì chắc nó cũng tiêu rồi đó. Thì bây giờ mình trở lại mảnh đất tâm mình phải thường xuyên chăm sóc. Đó là lý do mà Phật nói bài kinh gọi là Tâm Hoang Vu. Cái kinh này Phật nói ở tại tu viện cấp cô độc thành Xá Vệ, không ai hỏi mà Phật tự gọi quý thầy đến Phật dạy, gọi là kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Vô vấn là không ai hỏi mà tự Phật nói ra, gọi là Vô Vấn Tự Thuyết. Thì Phật nói như thế này: Ngài dạy, vị tỳ kheo nào chưa đoạn trừ được năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược sau đây thì không thể nào có sự lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật của Ngài. Có nghĩa là nếu ai mà dù sống ở trong giáo đoàn của Phật, mang cái hình thức là những người xuất gia hay là những người Phật tử thuần thành đi nữa, nhưng mà nếu ai chưa đoạn trừ được năm cái tâm hoang vu này thì người đó cũng không có thể nào lớn mạnh được trong cái sự tu hành. Tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất là người này có cái tâm nghi ngờ về Đức Phật. À, thí dụ bây giờ mình tu á, mình tu với thầy mình mà mình nghi ngờ ông thầy mình, thì giờ quý vị có theo ông tu cỡ nào đi nữa thì hình như giữa mình với thầy có cái gì? Có cái khoảng cách. Rồi cái sự cảm thông giữa mình với thầy á, nó không có. Đừng có nói chi thầy trò, vợ chồng thôi mà sống mà nghi nhau cái thôi là mình thấy cũng mệt rồi đó. Đó. Như hôm trước á, Pháp Hòa biết có một cái người đó, cái cô đó cổ hay nghi chồng là giấu tiền. Thì đi làm về nhiêu á, ổng làm khá lắm. Là đi làm nhiêu vậy là bà lấy hết, rồi mỗi tháng bà phát lương, bà giữ hết. Rồi ông này muốn gửi về cho gia đình là phải giấu, Thí dụ như làm tiền bạc cho ai nhiêu đó là phải giấu. Mà không biết bà nghi sao á, bữa đó bà ra ngoài xe, bà lục được ở dưới cái nệm nệm xe mà ổng hay ngồi, lục được ở trong đó có mấy trăm. Đó, thì mình thấy á, khi mình sống mà mình có những cái nghi ngờ như vậy đó thì nó khổ lắm. Và cái người mà sống với mình họ cũng khổ nữa. Đó, thành thử ra quý vị cứ nghĩ đi, nhiêu đó thôi là mình thấy trong lòng mình nó bất an rồi. Chồng đi ra hay vợ đi ra chút là mình nghi rồi. Cho nên cái người tu á, không phải là không được nghi. À, nhưng mà khi mình học đạo á, thì mình hiểu thấu đáo rồi mình mới vô chứ. Phải không? Mà khi mình thấu đáo được rồi á, thì đừng có nghi nữa. Bởi vì trong khi tu mà mình nghi á, nó nếu mà nghi mà cái nghi này á, để mình được giải quyết á, thí dụ giờ mình nghi, mình nghe bài kinh này vậy, nghe bài kinh kia vậy, mình không hiểu mình nghi chứ gì, nghi không biết cái nào đúng cái nào sai, cái đó gọi là nghi. Mà nghi trong cái vấn đề tu học thì mình hỏi, hoặc giả là mình nghi cái gì đó mình phải nói ra, còn mình không nói thì mình cứ ôm cục nghi đó hoài. Đó, thí dụ bây giờ mình tới chùa đây, bác tư này ngồi hai giữa hai Phật tử, ngồi rồi nghe thuyết pháp rồi thần trí nó lờ đờ sao không biết nữa, cái ngồi lột chiếc nhẫn ra, cái ngồi mới vào cầm chơi thôi, cầm dỗ dỗ chơi trong khi mà nghe pháp vậy, rồi cái thì quên lát cái bỏ đâu đó. Rồi bây giờ á, không lẽ lại hỏi một trong hai chị kế bên thì kỳ quá, không lẽ nói chị hồi nãy chị có thấy cái chiếc cà rá tôi đâu không, thì như vậy thì cái người kia giận liền, nó nói chị nó nghĩ sao mà chị hỏi tôi câu đó. À, thì bây giờ không dám hỏi. Rồi ngược lại, hỏi thì không dám hỏi, nhưng mà có nghi không, không biết bà bên trái hay bà bên phải. Rồi thành thử rốt cuộc biến một cái ngày đi tu học đó, một cái ngày đi nghe giảng đó thành cái ngày gì, ngày không có an lạc. Vậy thì cái tâm mình đó lúc đó làm sao, hoang dã. Cỏ dại nó mọc, những cái thứ cỏ mà nó mọc lên rồi. Vì vậy cho nên á, Phật dạy đây, tâm hoang vu là nhà thứ nhất là nghi ngờ bậc đạo sư, tức là Đức Phật. Đạo sư là gì? Là đạo là con đường, sư là thầy, thầy dẫn đường cho mình. Thì bây giờ thầy dẫn, thí dụ như bây giờ quý vị á, nhờ người ta dẫn quý vị đi tới cái nhà đó, mà lái xe làm sao mà cứ nghi hoài à? Thành thử ra khi mình đi á, mình không có tập trung. Mình nói tôi nhớ nó ở đây mà sao cái bà kia dẫn đi đằng này, cứ vậy đó, rồi cái mình cứ lo mình cà xịt cà đuổi, mình không đi theo người ta. Người ta nói người ta dẫn được, mình không đi theo. Rồi mình cứ theo cái nhớ của mình mà mình không chắc. Thành thử ra rồi lát cái có gì, có tai nạn xe cộ. Mình có cái bệnh khổ vậy đó. Nhớ thì không nhớ. Phải không? Mà người khác mà dẫn mình á, cái là mình nghi cái người này không biết có hay không. Nó khổ vậy đó. Thành thử ra có những lúc á, người ta tốt với mình quá là mình cũng nghi nữa. Tốt quá, không biết sao tốt, bữa nay sao niềm nở quá. Thí dụ như mấy chú ở chùa sống riết cái mình biết tính, mấy đứa nhỏ thôi chứ còn lớn lớn thì nó khá rồi. Mà nó ve giảng tới mình nữa ha. À, nó lại nó chắp tay, nó nghe là nó thương yêu mình lắm, nó ôm mình, nó hung rồi đại khái vậy là nghi rồi đó. Không phải mới đây muốn cái gì nói đại đi. Hay là mình biết rồi đó. À, thầy con muốn đi field trip cả trường con, hay là con muốn đi party sinh nhật bạn con thứ bảy này vậy đó. À, thành thử ra mình biết liền. À, ở đời á, mình nhiều khi á, có những cái á, mình không biết làm, nhưng mà khi người ta chỉ á, thì mình lại nghi. À, như hôm rồi á, có một vị ngồi nói chuyện, người ta mới kể, chú mới kể, chú nói á, cái ngày mà đưa người thân vô nhà thương á, chữa bệnh á, thì vô tới đó thì bác sĩ á, trong đó họ mới vỗ vai của chú, họ mới nói rằng ông đưa người thân của ông vào lúc này rất là đúng lúc, ông đã làm good job, tức là làm một cái việc rất là đúng. Họ vỗ về mình, và lúc đó 5-7 y tá bác sĩ nó tới nó chăm sóc mình, thì tự nhiên trong lòng ổng nghi. Bởi sao vậy? Bởi vì Nếu mà cái người thân mình mà không có nặng á, mà không có cái cơ hội khó thoát á, có cái cơ nghĩa là thì sao là mình đi vô nhà thương á, mà nó khám bệnh mình mà không thấy gì đó, nghe nó cho mình ngồi bút mùa lại thủy luôn. Còn nếu như trường hợp mà nó vô mà nó thử máu, mà nó thử một cái gì mà nó thấy nghi rồi là bắt đầu nó làm ào ào liền à, thì vô nhà thương mà thấy y tá bác sĩ mà họ nghĩa là họ chăm sóc mình một cách ấy đó là mình nguy hiểm đó, tức là mình có bệnh rồi đó. Có một lần Pháp Hòa đau bụng mà đau suốt cả đêm nó không hết, tới sáng cho chở vô nhà thương đó, nó rờ cái mình cũng nói